xin thầy giảng câu trong Bát Nhã Tâm Kinh: sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như thế. Câu này mới quen không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Thì mình dịch ra tiếng Việt là sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Đây là cái nhìn của trí tuệ. Bát nhã là trí tuệ. Bát nhã bản thân nó nghĩa là trí tuệ. Nhưng mà bởi vì cái hiểu biết thông minh của con người vẫn là một thứ trí tuệ, nhưng mà đó là trí tuệ thế gian, nó không thể so được với cái trí tuệ tu tập của bát nhã. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn để dễ phân biệt trí tuệ của xuất thế và trí tuệ thế gian, thì mình lại thêm chữ nữa là trí tuệ bát nhã. Chứ thật sự nói chỉ bát nhã là người ta đã hiểu nó là một thứ trí tuệ rồi. Vậy thì trí tuệ này có khả năng thấy tất cả các pháp đều là không, cho nên gọi là sắc tức là không, không tức là sắc. Bây giờ có một ví dụ. Cái nhà này hiện tại mình được gọi là cái gì? Cái chùa. Đấy, đấy, hình sắc này là cái chùa đúng không? Nhưng mà bây giờ mình chỉ từng món, có cái món nào tên chùa không?
Không.
Như vậy chỉ cái hình là hình Phật, chỉ này chuông kia trống kia mỏ, không có cái nào tên chùa hết. Vậy thì tất cả những cái không phải là chùa này, chúng ta gom vô, chúng ta để trong này với cái cách thiết trí như này, chúng ta gọi là chùa. Như vậy chùa tức là không chùa, không chùa tức là chùa. Bởi vì cái không phải là chùa, chuông không phải chùa, mỏ không phải chùa, Phật không phải chùa, tấm thảm này không phải chùa, nhưng mà gom mấy cái này lại để gọi là chùa. Như vậy cái mà chúng ta đang gọi là chùa đây, nó có thật thụ là chùa không? Không. Chẳng do như chẳng qua là duyên sinh các cái pháp liên quan tới chùa vô đây nè. Nhưng mà bây giờ lột cái này ra hết, kéo ra hết, mang thánh giá, mang ghế, mang bàn vô của nhà thờ thì lập tức được gọi là nhà thờ. Như vậy thì cái chùa mà chúng ta đang gọi là duyên sinh tạm có, sắc, cái hình sắc gì mình thấy đó, mình gọi một tên của nó đó, gọi thôi. Chứ còn mà phân tích coi tất cả những cái sắc đó đều không, đều làm được bằng từ những cái không phải là cái sắc đó. Quý vị gọi cái này là hoa hồng. Cái gì trong cái gì của cái này gọi là hoa hồng? Cái này hả? Cái này sao? Bây giờ bước ra kêu là cánh hoa, cành hoa, lá hoa, gương gì đó, không có cái gì để gọi là hồng hết. Vậy thì nghe cái sắc này, và khi mình thấy cái sắc này, cái hoa hồng này nè, nó là do đất, nước, nắng, mây để tạo ra cái hoa này, chứ làm sao cái hoa này một mình nó có mặt được? Có phải là do nước mình tưới nó mới từ cái hạt hoa nó mới lên không? Rồi nếu mình tưới mà không có nắng thì làm gì nó có lên cây hoa? Như vậy thì ngay cái sắc này mình vẫn thấy nó là không. Nhưng mà cái không trong đạo Phật muốn nói ở chỗ này nè, là không phải là không có gì hết, không phải là nothing, mà là not real, không có thật. Quý vị hiểu chữ không chữ Bát Nhã chưa? Chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh là không thật có, chứ không có nghĩa là không có gì. Cái gì cũng có, nhưng mà cái có nó không, không thật, nó tạm có thôi. Giống như cái thân mình có không?
Có.
Nhưng mà nó tồn tại không?
Không.
Và hơn nữa, nó là do cái gì tạo thành thân? Đủ thứ hết, hàng triệu thứ chứ đâu phải là ấy đâu. Thế giờ bây giờ mình nhìn mình đó, ông thầy Ông thầy này nếu mà phân tích ông thầy này được làm bằng đậu hũ, được làm bằng rau, được làm bằng mì canh, được làm bằng tàu hũ chi, đủ thứ hóa chất để tạo nên ông thầy. Vậy thì nghe ông thầy, tôi thấy ông thầy này là giả khó, bạn đủ các duyên thôi. Hiểu được cái chỗ sắc tức là không không? Cái sắc này đều là những cái khác hỗn hợp vô để có cái sắc này. Nhưng cái sắc này nó không thật có đâu, một thời gian sau thôi là nó rã hết. Nhưng cũng không phải đợi nó rã mới nói nó là không. Với người có trí nghe nó hiện còn đã thấy bản chất của nó rồi. Thôi là ví dụ vậy nè, mình thấy đứa cháu của mình đó, nó bị người ta lợi dụng tình cảm, mình thấy rõ ràng vậy đó. Có cần đợi tới khi nào nó bỏ thằng cháu mình mới kêu nó là giả không? Không, ngay khi nó đang chơi đi chơi với nhau thấy rồi. Không, là ví dụ vậy đó, ngay khi nó đang còn cặp với nhau đi chơi là thấy nhỏ này lợi dụng rõ ràng. Ví dụ thì trường hợp này cũng thế, tất cả những cái sắc tướng chúng ta đang thấy ở đây, nếu mà nhìn bằng trí tuệ thì chúng ta thấy rõ ràng chỉ là duyên hợp. Thí dụ bây giờ đại chúng ngồi đây bây giờ nè, hội họp này có thật không? Thật nhưng mà có nhưng mà có tạm thôi, hết giờ thì đi về. Mà nếu mà nó trời ơi con thích nghe pháp quá, mà thử nói 4 tiếng đồng hồ coi, hai chừng nào nghỉ, nó dài cũng phải đúng lúc tan rồi. Như vậy thì nhớ rằng tất cả các thứ
có,
nó chỉ tạm có chứ không thật có. Đã thấy sắc được như vậy thì thấy thọ, thấy tưởng, thấy hành, thấy thức cũng phải như thế. Rồi bây giờ có quà nói sắc, quán sắc, rồi bây giờ quán thọ nè. Thọ là cái gì? Cảm thọ là feeling. Cái cảm thọ mình có thật không? Trời ơi bác đẹp quá bác ơi, vậy hả thầy? Còn nếu mà chê bác xấu coi,
rồi gì?
Cái cảm thọ vui buồn của mình tùy theo câu nói của người khác. Vậy thì cái thọ mà cái thọ là cái feeling á, nó có thật không?
Không.
Ví dụ hiện bây giờ quý vị đang thọ gì nè? Thọ nóng. Nực nóng nè, hầm hực quá. Nhưng mà nếu mà tháng 11, tháng 12 là thọ sao? Thọ lạnh. Hoặc là tối nay trời xuống độ là mình thọ lạnh. Vậy thì cái cảm thọ nóng lạnh của mình nó cũng đâu có thật đâu, nó tùy theo nó thay đổi. Vậy thì cái thọ này cũng không thật. Bây giờ có quà thưa nè, đại chúng buồn, vui. Ví dụ bây giờ đang ngồi đây hỏi vui không? Vui. Nhưng mà cái vui này thật không?
Không.
Chút xíu nữa ra mất vét đi, đổi sắc, đổi tướng hết liền. Cái vui này đâu thật? Rồi ví dụ bây giờ mình đang ngồi không có ai chọc ghẹo mình, buồn hay vui hay sao bác có vui? Bình thường. Bình thường là một cảm thọ, cảm thọ trung tính, không vui cũng không buồn. Nhưng mà cái trung tính này giữ mãi không?
Không.
Chút xíu nữa ai đang chè tới cái cười. Vậy thì cái vui, cái buồn và cái không vui không buồn là thọ. Thọ khổ, thọ vui, thọ trung tính cũng đều không thật. Cho nên quán sắc cũng như thế, quán thọ cũng như thế, quán tưởng cũng như thế. Tưởng là cái sự suy tưởng của mình. Ở đây có ai tưởng không? Tưởng nhiều lắm, tưởng đủ thứ
hết.
Tới đây tôi tưởng đâu là tới đó, vậy tôi tưởng gặp người đó thế kia. Tới giống như hôm qua hồi sáng mình học Trương Chi Mỹ Nương vậy đó. Tôi nghe người thổi sáo tưởng là người đó đẹp, tới hồi gặp thì người đó không đẹp như mình tưởng, phải không? Thành thử ra Bát Nhã Tâm Kinh chỉ cho mình cách làm sao để mình vượt tất cả mọi khổ ách, nhớ không? Trong Bát Nhã mở đầu đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành đó. Khi mà quán chiếu ngũ uẩn vậy không thì độ nhất thiết khổ ách. Độ nhất thiết khổ ách là qua được tất cả khổ ách. Tại sao mình qua được tất cả khổ ách? Vì mình thấy tất cả các sắc thọ tưởng hành thức là duyên sinh. Đã là duyên sinh là tạm có chứ không thật có. Ví dụ bây giờ khúc vải này màu nâu, cắt nó ra hình dáng như thế này, may nó như thế này thì chúng ta gọi là áo tràng. Cũng miếng vải này cắt vuông nó ra để nó vô trong một cái tọ cụ thì gọi là áo gối. Cũng miếng vải đó thôi, nhưng mà nó có thể tùy theo cái duyên sinh của nó mình gọi tên. Vậy thì tướng nó đã không thật thì tên nó thật không? Danh cũng giả mà tướng cũng giả. Quý vị thấy không? Cho nên mình ở đời này mình có một cái danh hội trưởng, hội phó, thư ký, thủ quỹ, lãnh đạo gì cũng cần biết, giả hết. Tại vì hội họp lại trừ người ta cần mình ở trong chức đó thì người ta nói tôi mời anh vô cái chức đó, mình làm cái chức đó, mà thiệt ra mình nhận chức và nhận việc, mình làm việc đó mới có chức đó, chứ không phải nhận chức mà không nhận việc. Có nhiều khi ta nhận chức thì nhiều mà việc vẫn làm. Người xưa gọi là gì? Hư danh. Hư là gì? Rỗng. Hư không nè. Hư danh là cái danh rỗng. Và cái danh nào nó cũng rỗng đó. Chẳng qua là đủ cái duyên nó có mặt thì tạm gọi vậy. Ví dụ như là cái ông đó đó, ví dụ bây giờ cái vị đó còn làm người tu đi, thì mình gặp người đó cạo đầu mặc áo vậy mình gọi là thầy. Bây giờ bữa nào vị đó không tu nữa, để tóc mặc đồ đời thì gọi bằng anh, bằng chú, bằng gì đó chứ không là thầy nữa. Vậy thì cái tướng nó đổi thì cái danh nó cũng đổi. Vậy cuộc đời này danh, tướng, bản chất của mọi thứ đều là giả hết. Khi mình hiểu nó là giả có thì không có nghĩa là mình vượt bỏ nó. Mình vẫn dụng nó nhưng mà không khổ với nó, vì tạm biết nó là giả. Ví dụ mình tưới cái hoa này vì mình biết nó phải được có nước, phải được chăm sóc, nhưng trong khi tưới nó vẫn biết nó là tạm có thôi. Hai tuần lễ sau nó sẽ hư héo, dục nó vô thùng rác để nó trở thành phân bón, không đau khổ gì hết. Gì mà trong khi tưới nó cũng đừng nói mày là giả mà tao phải tưới mày hoài. Ví dụ cái thân mình đây, cái thân mình đây nè, mình ăn mình uống mà thiệt nó có no hoài không? Nếu nó hoài no hoài là mình bệnh, uống thuốc tiêu. Ăn vô nó phải tiêu hóa. Hồi nãy để trên bàn bông này bông kia đẹp, thiệt là đẹp, bưng lên ngửi ném ra thẳng kia không dám nhìn, xong đẩy dám. Thấy không? Hồi nãy trên bàn mà nó đẹp, nó thơm, mình nếm, mình ngửi, mình làm đủ cách hết. Nó qua khỏi cuốn họng mình, nó vô cái bao tử mình rồi á, bắt đầu nó làm ra thứ khác. Hồi nãy nó thơm, mình nó thơm chừng nào lại ngược lại chừng nấy. Quý vị thấy cái quán của bác Nhã không? Quán của bác Nhã là dùng cái trí tuệ mình quán tất cả mọi hiện tượng sự vật ở thế gian này là như vậy hết. Khi mình thấy rõ nó như vậy á, mình không bỏ cái gì hết. Cái gì mình vẫn sử dụng bình thường, nhưng không có gì dính mắc nữa hết. Anh không có khả năng làm khổ tôi nữa. Cái thân này nè, bệnh tôi phải uống thuốc, nhức đầu tôi phải uống thuốc, nhưng mà tôi biết thân này là tạm. Lỡ mai mốt mà nó có chết tôi không có khổ nữa. Hồi xưa tôi sợ chết lắm, mà bây giờ tôi không sợ chết, mà không có nghĩa là tôi cầu chết. Khi nào chết thì chết. Cho nên đó, sống thì không giận, không phiền, không trách móc. Sống mỉm cười với thử thách trong gian. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yêu thương danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Còn nếu nó chết, chết không giận, không hờn, không quán trách. Chết mỉm cười với những cái thử thách của cuộc đời. Chết nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi. Chết không sợ và chết như những người đang chết. Giờ phút mình ngồi đây vẫn có triệu người đang chết. Mỗi tích tắc là có triệu người chết, mỗi tích tắc là vẫn có triệu người sinh. Cho nên chết nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi. Chết an lành như những người đang chết. Chết là chết mà chết không có hết. Chết là đi nhưng không có biệt ly. Đâu có biệt ly. Ví dụ bây giờ quý vị đã thấy Pháp Hòa rồi. Quý vị đã từng thương Pháp Hòa ở tất cả bài giảng rồi. Mai mốt Pháp Hòa có chết, mà Pháp Hòa đâu có chết trong lòng quý vị. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Ví dụ chiều ngày mai Pháp Hòa đi về chỗ Pháp Hòa ở, nhưng Pháp Hòa đâu có biệt ly với quý vị đó. Quý vị vẫn có Pháp Hòa trong lòng. Trong lòng quý vị vẫn có Pháp Hòa. Thì chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Chết mình đi mà đi về khỏi A Di, không sợ chết mà cũng không hề có chết. Tại vì chẳng qua là thay đổi thôi. Cho nên á, trong kinh có một cái chết này nè. Nếu mà mình nhắm mắt, mình tắt thở, mình chết á, cái chết đó ai cũng sẽ một lần chết. Cái chết đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Nhưng mình sống trong đời này, mình phải có một cái chết. Là chết nghĩa là thay đổi bản chất sống của mình. Hồi xưa mình sống dở lắm, sống hay hờn, giận, trách móc đủ thứ. Sau khi hiểu Phật Pháp rồi, sống vậy khổ mình chứ khổ ai đâu. Mình là người khổ trước nhất. Nhiều khi ta thấy mình hờn mát riết, ta mặc kệ luôn. Cứ giận đi, khi nào hết giận thì hay. Ta chẳng thèm để ý nữa, cuối cùng mình là người khổ phải không? Thôi, đừng có sống kiểu đó nữa. Bữa nay nhẹ nhàng, chấp nhận, vui vẻ. À, cái bà hay hay giận, chết rồi. Cái đó trong kinh Phật gọi là gì biết không? Biến dịch sanh tử. Dịch là dời, biến là đổi. Hãy dời đổi cái cách sống đó là cái cách sống dở đó, chết rồi. Chết rồi thì cái sống đó, cái chết đó cần nên chết. Như có một cái anh đó, ảnh thì keo tứ đủ thứ, sau này ảnh phát tâm ảnh tu. Cái ảnh đi vô chùa đó, hey, mày có phải năm xạo hay gạt người không? Dạ, hàng năm nó chết rồi. Hiểu không? Hàng năm nó chết rồi. Bây giờ hàng năm đang đứng mặt đây là hàng năm thay đổi. Hàng năm đã lột xác. Hàng năm này bây giờ là năm chứ không có bù, không có gì nữa. Quý vị hiểu không? Thầy nữ ra cái chết mà nhắm mắt mà chết á, ai cũng sẽ đi tới đó. Cái đó gọi là nhất kỳ vô thường, hay là nhất kỳ sanh tử. Còn cái thay đổi mình luôn luôn là biến dịch vô thường. Thưa đại chúng, mình ngồi đây là biến dịch vô thường hết á. Biến dịch hết á. Mình tập họp hồi sáng nè, rồi giờ ghét nó giờ chiều ra nè, rồi ngày mai nữa thôi, phải không? Mình có mỗi ngày mình đi tới cái biến dịch vô thường. Đến một giây phút nào đó mình sẽ nhất kỳ vô thường, chuyện đó sẽ tới. Còn bây giờ mỗi ngày đây là vô thường thay đổi luôn luôn. Nhưng mà nếu mà thay đổi tốt thì nó là biến dịch tốt. Còn nếu mà có nhiều người ta tốt mà từ như biến sao biến thành xấu, cái này sợ à. Đó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh chỉ cho mình có một cái trí tuệ để quán chiếu các pháp. Các pháp là gì? Mọi hiện tượng sự vật. Cái chuông, cái bàn, cái nhà, con người, ngay cả tình cảm. Không có tình cảm nào bền hết. Vui khác, thương khác, ghét khác, giận khác, đủ kiểu hết. vậy thì tất cả mọi hiện tượng trên đời này tạm hết, không có gì thật hết. Khi nói vậy thì đâu có nghĩa là thôi tôi cũng thèm gì, là không phải, cứ bình thường. Nhưng mà việc nó mới đến, ồ, đời nó vậy đó, nhẹ nhàng nó sao hết. Cái đó là sống được cái bát nhã tâm kinh, độ như thiên khổ. Quý vị hiểu được đoạn đó chưa? Khi hiểu được cái đó rồi sống thoải mái lắm, nhẹ nhàng vô cùng. Và những cái gì trong cuộc đời này nó đến, nhìn à vậy đó. Giống như con thầy đó, không được thật thương lắm, ta kêu Phật sống rồi. Cái bữa nọ có một đứa con gái trong xóm, nó co cửa, nó không có dám nói cho ai biết hết. Má nó trao quá trời, nó không biết ai nói ông thầy á. Cái là cả xóm, cả làng nó lên gọi ngài là ông Phật chết. Bây giờ hết thương lắm rồi, hồi xưa quý như là giờ kinh thường như. Ông đó nha, từ nay về sau xóm làng này không còn ai gọi ông là Phật sống nữa đó, mà Phật chết. Ông chỉ nói vậy à. Thì sanh đứa con ra đem dục chồng nuôi. Mẹ có nói nè, muốn làm gì làm đi. Vậy à. Đứa nhỏ gái đó đó, nó thấy nó hối hận, nó đã làm hại thanh danh của một hòa thượng vậy đó. Cái đó khi ra nó thú thiệt, nó nói không, con xin nói thiệt là không phải của hòa thượng đó, mà của cái anh hàng xóm mà con sợ con dám nói. Cuối cùng mới đem ra cái thế là hàng xóm chạy lên đảnh lễ sám hối hòa thượng, tụi con vô minh đủ thứ hết. Hòa thượng nói vậy à. Tại vì sao? Tại sao ngài nói được vậy à? Tại vì ngài hiểu các pháp. Khi quý vị hiểu như vậy, quý vị nói tôi vậy là điều đúng thôi. Khi mọi người đã nói ông vậy thì đâu có cách nào khen hơn được, là chữ tôi là phải thôi. Rồi bây giờ sự thật minh bạch rồi, các vị lại khen tôi cũng đúng thôi. Cho nên vậy à, quý hiểu được cái chỗ đó không? Đó là một vị thiền sư minh vật. Ở đây Pháp Hòa nói dài dòng là để cho đại chúng nắm cho được bát nhã tâm kinh và cái then chốt. Tại sao mình tụng kinh xong tụng bát nhã? Bất cứ kinh nào tụng rồi cái tụng bát nhã tâm kinh. Tại vì không có cái gì cao đẹp, sâu sắc, an lạc cho bằng khi chúng ta quán chiếu được các pháp là không. Đây, thỉnh chuông, thỉnh mỏ, cốc, cốc, bon gì đó, các pháp luôn. Mình nói chật, nói trúng gì đó, biết rằng nó cũng là tiếng mỏ, tiếng chuông. Người ta không biết gì hết, ta đấm sùm lên hết, cũng là tiếng chuông với tiếng mỏ. Còn mình biết nhiệt, mình làm đủ kiểu thì cũng mở với chuông. Nhưng mà ví dụ mình biết nhiệt thì mình thỉnh, thì đại chúng ta tụng nó âm điệu, nó nghe nó hay, nó làm cho mọi người hòa điệu với nhau. Còn không biết thì hơi phiền táo chút, cũng là chuông mở. Các pháp, mình sinh ra các pháp, mình dính với các pháp. Cho nên bát nhã tâm kinh tụng sau thời kinh để nhắc nhở mình có cho được cái trí. Câu hỏi cuối của cái vị Phật tử này